lời dặn dò cuối cùng. 4 ngày trước khi lão hòa thượng Hải Hiền vãng sanh, ngày 13 tháng 1 năm 2013, cư sĩ Vinh và cư sĩ Lưu của niệm Phật đường Nghĩa Ô, một nhóm 5 người từ Nam Dương đến chùa Lái Phật, huyện Sa Kỳ thăm hỏi lão hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi. Chính vào ngày này, lão hòa thượng nhìn thấy quyển sách "Nếu muốn Phật pháp hư, duy chỉ có tăng khen tăng đầy". Khi mọi người muốn rời khỏi, lão hòa thượng và mọi người lưu luyến chia tay. Họ đi đến trước xe, lão hòa thượng cũng tiện đến trước xe. Lần này những người này lại lần nữa đánh lễ cáo biệt lão hòa thượng. Lão hòa thượng lớn tiếng nói với họ: "Phải niệm Phật đó, còn lại đều là giả". Sau đó lão hòa thượng lại một lần nữa không ngại phiền mà nói chi tiết bản thân niệm Phật như thế nào. 3 giờ sáng hàng ngày tôi thức dậy lạy Phật, có lúc thì 1 giờ đã thức dậy niệm Phật, niệm 20 phút trước tượng Phật, sau đó nhiều Phật, tiếp theo lại ngồi xuống niệm, có khi niệm lên tiếng, có khi không lên tiếng, thời gian nhiều hơn là niệm thầm. Phật lúc nào cũng ở trong tâm. Lão hòa thượng tiếp tục dặn dò họ, bất cứ lúc nào cũng không được thêm phiền phức cho người khác. Bình thường họ bới cơm cho tôi, nhiều cũng được, ít cũng được, tôi không hề nói gì, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Nếu không người khác phải chạy tới chạy lui, tôi không muốn làm phiền người khác. Lão hòa thượng dặn dò mọi người phải niệm Phật, còn lại đều là giả. Câu nói này chính là miêu tả bản thân lão hòa thượng Hải Hiền. Trong tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật, ngoại trừ A Di Đà Phật, việc gì ngài cũng không để trong tâm. Đây là người niệm Phật chân chính. Lão hòa thượng từng giờ từng khắc dạy người khác chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật, còn lại đều là giả. Đây là câu nói hay nhất của lão hòa thượng Hải Hiền để lại cho chúng ta, là một câu nói mà đáng để chúng ta nghiêm túc học tập. Chỉ có niệm Phật là thật, chỉ có vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật là thật, còn lại toàn bộ là giả, không có gì là thật cả. Trên kinh Kim Cang nói: "Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh". Trên kinh Bát Nhã nói: "Nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc". Pháp sư Tịnh Không đã từng nói: "Nhất định phải biết rõ, cái giả bất khả đắc, cái thật cũng bất khả đắc". Vì sao vậy? Trong cái thật không có tướng, không có hiện tượng vật chất. Đây là nói tự tánh thanh tịnh, không có tướng, tự tánh không sanh không diệt. Bên trong không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần, tức là không có ý niệm, cũng không có hiện tượng tự nhiên. Vì vậy, bất khả đắc. Tự tánh năng hiện vạn pháp. Đại sư Huệ Năng nói rõ ràng nhất: "Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp". Quý vị thật sự hiểu rõ thì sẽ niệm Phật thôi. Chỉ để danh hiệu A Di Đà Phật ở trong tâm, không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Tại sao? Vọng tưởng, tạp niệm đều là lục đạo luân hồi. Điều này phải biết rõ. Vọng tưởng, tạp niệm không đoạn thì lục đạo luân hồi không đoạn, quý vị không ra khỏi. Vọng tưởng tạp niệm không còn nữa, quý vị muốn khi nào đi thì khi đó sẽ đi, thật sự tự tại. Lúc ra đi rất tiêu diêu. 92 năm thiện thủy thiện trung. Ngày 17 tháng 1 năm 2013, ngày cuối cùng trước khi lão hòa thượng Hải Hiền vãng sanh, ngày này lão hòa thượng Hải Hiền nói với một vị cư sĩ: "Ngày mơ thấy anh của ngài đến tìm ngài cầu siêu độ, bèn hy vọng có thể an táng hài cốt ở quê hương". Buổi chiều lão hòa thượng và các đệ tử ở trước từ viện đào sới rau củ, không ngừng làm đến trời tối. Mọi người đều khuyên ngài nghỉ ngơi. Pháp sư Ấn Xuyên hỏi ngài: "Sư phụ, thầy vẫn làm sao?" Lão hòa thượng trả lời rằng: "Ta làm không nổi thời gian lâu như vậy, sắp làm xong rồi." Ngài làm xong lại nói: "Công việc này ta làm xong rồi, sau này sẽ không làm nữa." Người khác nghe giống như câu nói rất bình thường. Không ngờ đêm hôm đó ngài đi rồi. Sau này nghĩ lại mới biết trong lời nói của lão hòa thượng có hàm ý. Chập tối, pháp sư Ấn Chí và vài vị cư sĩ đang ở giảng đường xem đĩa đại kinh giải diễn nghĩa của pháp sư Tịnh Không giảng giải. Nghe thấy lão hòa thượng trong thất của mình dẫn thánh niệm Phật, thường ngày vào giờ này lão hòa thượng cũng sẽ ở thất thắp nhang lạy Phật, dẫn thánh niệm Phật. Nhưng mà thời gian đánh khánh rất ngắn, nhưng hôm đó thời gian đánh khánh dài hơn nhiều so với ngày thường. Một vị cư sĩ đang nghe kinh cảm thấy có chút hiếu kỳ, liền hỏi một vị đồng tu bên cạnh: "Sao hôm nay lão hòa thượng không ngừng đánh khánh niệm Phật vậy?" Tuy hỏi như vậy nhưng vẫn không để sự kỳ lạ này ở trong tâm nhiều. Sau khi ăn xong cơm tối, lão hòa thượng vẫn như thường ngày nghỉ ngơi rất sớm. Nửa đêm, một giờ mấy rạng sáng, có vị cư sĩ thường trụ ở tự viện thức dậy đi vệ sinh, nhìn thấy đèn trong thất của lão hòa thượng đã sáng. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi mọi người xong thời khóa sáng, pháp sư Ấn Thuyên dâng cơm cho lão hòa thượng. Ngài ở bên ngoài gọi lão hòa thượng nhưng không có ai trả lời. Mở cửa vào, nhìn thấy lão hòa thượng đang nằm trên giường, y phục xếp lại rất chỉnh tề. Để ở trên giường, bình thường lão hòa thượng tuyệt đối không ngủ nướng, y phục cũng không gọn gàng đến như vậy. Pháp sư Ấn Thuyên gọi mấy lần cũng không thấy lão hòa thượng có phản ứng. Ngài đứng gần một chút, phát hiện lão hòa thượng đã an tường mà bản sanh rồi. Pháp sư Ấn Chí nói, gương mặt tươi cười, mặt cũng rất hồng hào, bởi vì bô tiểu của lão hòa thượng đã để trong nhà vệ sinh. Vì vậy có thể nhận định là sau khi lão hòa thượng công phu thời khóa sáng lại nằm lên trên giường. Ngày 17 tháng 1 năm 2013, mùng 6 tháng Chạp năm Nhâm Thìn, lão hòa thượng ấy hiền 112 tuổi, thân không đau bệnh, an tường thị tịnh. Lão hòa thượng biết trước nghị giờ, tuy rằng ngài không nói ra rõ ràng nhưng vẫn để lộ chút tin tức với lão hộ pháp cư sĩ Hoàng của chùa Phật Lai. Mười mấy ngày trước khi lão hòa thượng vãng sanh, nói với cư sĩ Hoàng: "Hai hôm nay lão Phật gia lại dặn dò tôi, kêu tôi lập tức phải đi, không quá một tháng thì tôi đi rồi." Ngài không nói là ngày nào, thực ra ngài đã biết, chỉ là ngài không nói. Có cư sĩ tình nguyện trợ niệm cho ngài, ngài không cần, nói tôi tự mình đi được. Ngài không để người khác trợ niệm là sợ người khác chướng ngại ngài, lâm chung sợ nhất không giữ được chánh niệm. Một ngày không làm, một ngày không ăn, lão hòa thượng thật sự có trách nhiệm. Buổi tối phải đến thế giới cực lạc rồi, ban ngày vẫn làm việc cả ngày lợi ích chúng sanh. Không ai ngờ rằng ngài sẽ vãng sanh. Thân thể sức khỏe của ngài còn rất tốt, đầu óc rất sáng suốt, không có chút hồ đồ. Lão hòa thượng hay hiền 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy ngài một câu A Di Đà Phật, dạy ngài phải luôn niệm. Ngài lão thật nghe lời, thật là câu Phật hiệu này đã niệm 92 năm. Câu tục ngữ thiện thủy thiện chung này chúng ta đã nói, nhưng chưa từng thấy qua người đã có thiện thủy lại còn có thể thiện chung không nhiều. Không ngờ chúng ta nhìn thấy ở lão hòa thượng này rồi. Chương 44, thoại tướng vãng sanh. Pháp sư Ấn Chí, Ấn Hàm, Ấn Không, Ấn Vinh, Ấn Bảo, đệ tử của lão hòa thượng Hải Hiền, dẫn đầu các tướng chúng đệ tử nghe tin đổ về thủ linh lão hòa thượng 7 ngày, niệm Phật không gián đoạn. Ngày thứ 3 sau khi lão hòa thượng viên tịch, các đệ tử về đến mở chiếc chăn vãng sanh để chiêm ngưỡng dung nhan của lão hòa thượng. Kinh ngạc phát hiện rằng gương mặt của ngài mỉm cười, làn môi hồng tươi, lông mày, râu và tóc lại chuyển thành trắng sang đen, lông mày của ngài toàn bộ chuyển sang màu đen. Trước khi vãng sanh, râu của ngài trắng hoàn toàn, bây giờ 1/3 râu chuyển sang màu đen, tóc cũng đen một nửa. 1 tuần sau khi lão hòa thượng viên tịch, thân thể của ngài vẫn mềm mại, thổi tướng hy hữu. Nhưng mà thổi tướng thù thắng nhất không sánh bằng tự tại vãng sanh. Có ai lại không cầu có thể trong một đời này không có bệnh khổ, không có già khổ, không có chết khổ chứ? Phật nói, chúng ta sinh sống trong thế gian này 8 khổ đen xen. 8 khổ này là thân có sanh lão bệnh tử, cầu mà không được, những thứ ưa thích không thể giữ mãi, những người, việc, vật yêu thương thường thường ly biệt, những người, việc, vật chúng quý vị ghét lại không rời xa quý vị ngày nào, để quý vị sanh phiền não. Phía trước là 7 quả khổ này, là những gì chúng ta yêu thương trước mắt, ngủ ấm, xí thành. Sau đây chính là nhân khổ. Thân thể này của chúng ta là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngũ uẩn này hội tụ lại. Ngũ uẩn này hòa hợp mà có được thân tướng này. Cái thân này là căn nguyên của 7 loại khổ phía trước. Nếu như không có cái thân này thì không sao rồi, nhưng lại có cái thân này cộng thêm linh hồn mà người ta thường nói, thần thức mà Phật Pháp nói, xí thành là hình dung tạo tác của thân tâm vô cùng hưng vượng. Phiền não, tập khí, ngày đêm không được nghỉ, cảm tới 7 loại khổ phía trước. 8 khổ này đều phải thọ, thời thời đang thọ, nơi nơi đang thọ, không có ai có thể trốn tránh khỏi. Vì vậy, Phật nói lục đạo luân hồi là biển khổ mênh mông. Học Phật có gì tốt? Chăm chỉ niệm Phật, chân tính thiết nguyện cầu sanh tịnh độ, thì có thể thoát khỏi cái khổ lão, bệnh, tử. Trước mắt chúng ta nhìn thấy lão hòa thượng hay hiền, ngài không tranh với người, không cầu với đời, cái gì ngài cũng không cần. Vì vậy, ngài không có cầu bất đắc khổ. 2 loại ái biệt ly và oán tán hồi khổ, lão hòa thượng cũng không có. Ngài đối xử với mọi người bình đẳng, nhìn người nào cũng tốt, thấy người nào cũng vui vẻ, thấy người nào cũng hoan hỷ. Ngài không có ái biệt ly, cũng không có oán tán hồi, cả cái khổ ngũ ấm xí thành ngài cũng không có. Trong tâm ngài chỉ có 1 câu A Di Đà Phật, ngũ ấm ở đâu có. Việc này với sanh ở thế giới cực lạc không có gì khác biệt. Chương 45 an táng tại chùa Lai Phật. Ngày 23 tháng Giêng năm 2013, y theo lời an táng truyền thống của nhà Phật, trong tiếng niệm Phật trang nghiêm của tiếng chúng đệ tử, pháp thể của lão hòa thượng ngồi xếp bằng trong cái chim thọ an táng ở tháp viện chùa Lai Phật. Trong vòng 100 ngày, lão hòa thượng hay hiện vãng sinh, đại chúng cử hành pháp hội lập bia cho lão hòa thượng. Pháp sư Tịnh Không nhận tin của pháp sư Ấn Chí, xưng tán lão hòa thượng hay hiền, chánh tri chánh kiến, lão thực tu hành, hộ trì pháp môn, tiếp Phật huệ mạng, đại đức đại nguyện, khiến người khâm ngưỡng vô hạn. Pháp sư Tịnh Không còn kêu gọi tứ chúng đệ tử học tập lão hòa thượng hay hiền, bàn đích thân biết câu đối phúng điếu và băng bi cho lão hòa thượng hay hiền. Câu đối phúng điếu: 48 nguyện, 1 bộ đại kinh, 1 câu Phật hiệu, vãng sanh cực lạc, 112 tuổi, chuyên hoằng chánh pháp, chiên hộ chánh pháp, trùng phản ta bà. Văn biên: Hòa thượng Hiền Công, tấm gương nhà Phật, công việc kinh sám, xa lìa lợi dưỡng, nghiêm trì giới luật, tứ chúng khâm ngưỡng, lão thực niệm Phật, bình thường là đạo, Tịnh Độ Đại Kinh, chư Phật mật tàng, một câu Di Đà là thiền thấm diệu, 112 tuổi và những mạnh khỏe, chỉ tăng kháng tăng, pháp môn hưng vượng, hoằng phổ hiền nguyện, biểu pháp ly chí, tiếp huệ mạng Phật, công đức vô lượng, tự tại vãng sanh, đạo giá từ hàng. Cũng chính là đọc sách ngàn lần, nghĩ kia tự hiểu. Tự hiểu là gì? Là khái ngộ rồi. Đọc kinh mà khái ngộ, nghe kinh mà khái ngộ, nghe càng nhiều. Người bình thường nghe giảng vì sao không khái ngộ vậy? Vì họ nghe quá tạm, giáo trình quá nhiều, thầy giáo quá nhiều, nên không tài nào khai ngộ được. Thứ bạn nghe được chỉ là thưởng thức, là học thức mà thôi, chứ không phải trí huệ, không có giới định huệ. Trong nền giáo dục truyền thống của Phật Pháp phải có giới định huệ, điều này không thể không biết được. Ấn Tổ dạy học trò vô cùng nghiêm túc. Chúng ta xem trong văn sao sẽ thấy có một học trò đến chùa trên núi Linh Nham thăm thầy. Đây là học trò trước đây đã được Ấn Tổ truyền thụ quy y. Lão pháp sư bảo anh ta hãy quay về nhà và chăm chỉ niệm Phật. Đối với người ngày nay, học trò đến thăm thầy thường thầy sẽ rất vui, nhưng Ấn Tổ lại không như vậy. Thấy học trò đến, Ấn Tổ hỏi: Con đến đây làm gì? Học trò đáp: Con đến đây thăm thầy. Ấn Tổ nói: Thầy trước đây đã thăm rồi, có gì mà phải thăm nữa? Con từ xa đến đây, lãng phí tinh thần, lãng phí tiền tài, không ở nhà mà chuyên tâm niệm Phật, hãy mau quay về đi. Ấn Tổ đã dạy cho người ta biết quay về niệm Phật là việc cần thiết nhất. Các vị hãy nghĩ xem, ngay cả đạo tràng của thầy cũng không cần đi, thì các đạo tràng khác cũng không cần đi. Tâm của bạn định rồi, bạn mới có thể thành tựu công phu, mới có thể đạt được nhất tâm bất loạn. Nguyện vọng của thầy là hy vọng bạn tương lai có thể được vãng sinh, chứ không hy vọng bạn đến để gây náo nhiệt. Học sinh ngày xưa khác với học sinh ngày nay. Học sinh thời xưa chỉ học với một vị thầy, dưới sự chỉ dạy của một vị thầy mà thành tựu. Học trò trong tông môn Tiền Tông thời xưa phải là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, với giáo lý phải đại khai biên giải. Như thế mới có đủ tư cách ra ngoài tham học, cầu học các bậc thiện tri thức. Đạo tràng nào cũng có thể đi, pháp sư nào cũng có thể thỉnh giáo. Nếu như không khai ngộ, không có đại khai biên giải, thì không có tư cách ra ngoài tham học, mà phải chăm chỉ học theo thầy, một bước cũng không rời khỏi thầy. Phương pháp giáo hối của Tịnh Độ Tông và Thiền Tông không giống nhau. Tịnh Độ không có tham học. Đối với Tịnh Độ Tông, dù niệm Phật đến nhất tâm bất loạn rồi thì vẫn phải chuyên tâm niệm Phật. Đối với Tịnh Độ Tông, có điều gì đáng phải tham học nữa? Một câu A-di-đà Phật, ngoài câu A-di-đà Phật ra không còn vấn đề gì nữa. Trong và ngoài nước có rất nhiều người tìm tôi để hỏi tôi chỉ đáp một câu: không thành thực, tư tưởng tạp loạn. Nếu bạn thành thực thì còn có vấn đề gì nữa? Niệm một câu A Di Đà Phật đến cuối cùng rốt ráo thì không còn vấn đề gì nữa, vì không thành thực, tư tưởng tạp loạn. Nên anh đến tìm tôi, vừa lãng phí thời gian của anh, vừa lãng phí thời gian của tôi. Tịnh Độ Tông không có tham học, chỉ cần chúng ta niệm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Biên Thông Chương thì sẽ biết phương pháp giáo huấn của Tịnh Độ Tông khác với Thiền Tông. Câu A Di Đà Phật từ khi mới phát tâm cho đến lúc thành Phật không giả phương tiện, tự tâm khai mở, điều nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Ngoài ra còn có điều gì phải tham học nữa? Đây chính là điểm đặc biệt của Tịnh Độ Tông. Tôi
con mãi yêu. hờn thôi.